Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 11 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không ngừng củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Hà Nội chính thức thông xe toàn tuyến vành đai 2.
Giá xăng giữ nguyên sau 2 lần tăng liên tiếp.
VKB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 11 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bến Nhà Rồng. Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh như nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, thăm gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, đây là hoạt động thường niên của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say Sĩ Phan Đon. Ngay trong sáng ngày 11 tháng 1, tại Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon. Hai thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, bền vững của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đon cũng đã dự lễ tổng kết năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.
Hôm nay ngày 11 tháng 1, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết, tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo địa phương cần tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, không để một ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc.
Sáng ngày 11 tháng 1 tại Báo Nhân dân đã diễn ra triển lãm nghệ thuật Nhân dân Quý Mão 365. Đây là hoạt động trong khuôn khổ buổi lễ gặp gỡ, tri ân cộng tác viên và ấn phẩm Nhân dân hàng tháng, Báo Nhân dân. Cùng với triển lãm, Nhân dân hàng tháng còn giới thiệu tập tản văn Những ý nghĩa khua vàng căn bếp nhỏ của nhà thơ Nguyễn Bảo Trân. Triển lãm nghệ thuật Nhân dân Quý Mão 365 lần đầu tiên giới thiệu tới người xem 365 tác phẩm điêu khắc về mèo, linh vật biểu tượng của năm Quý Mão. Đây đều là những tác phẩm độc bản được sáng tác riêng cho triển lãm, có giá trị nghệ thuật cao.
Trước tình hình thực tế của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học phổ thông đối với lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. Theo hướng dẫn của Bộ thì việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần được giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.
Theo thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố về thưởng Tết dương lịch, mức thưởng trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với năm 2022, đạt khoảng 1,3 triệu đồng một người. Về thưởng Tết âm lịch, mức thưởng trung bình dự kiến năm 2023 tương đương năm 2022 với mức thưởng khoảng 1 tháng lương của người lao động, tương đương 6,2 triệu đồng một người. Một số doanh nghiệp có mức thưởng giảm sâu so với năm 2022 như dệt may, da giày, chế biến gỗ với mức giảm từ 10 cho đến 20%.
Từ 15 giờ ngày hôm nay 11 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 được giữ nguyên giá so với kỳ trước. Cụ thể, giá xăng RON 95 vẫn giữ nguyên giá 22.150 đồng một lít, giá xăng E5 vẫn có giá 21.350 đồng một lít. Trong khi đó, thì giá dầu diesel giảm 520 đồng một lít, xuống còn 21.620 đồng một lít, dầu hỏa giảm 960 đồng một lít, giá bán là 21.800 đồng một lít, dầu ma rút giảm 380 đồng một kg, có giá mới là 13.740 đồng một kg.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa triển khai thí điểm website đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến cho các chủ xe tại TP.HCM và 7 tỉnh khác ở Đông Nam Bộ. Website này phục vụ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đăng kiểm xe đăng ký, lấy số thứ tự đăng kiểm trực tuyến, giúp chủ xe rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời hạn chế ùn tắc khi dừng, chờ, kiểm định trước các đơn vị đăng kiểm. Trước mắt, việc đăng ký online được áp dụng ở các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố, gồm 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường vành đai trị giá gần 10.000 tỷ đồng ở Hà Nội chính thức được thông xe sáng ngày hôm nay 11 tháng 1. Tuyến đường được khởi công từ tháng 4 năm 2018 với hai hợp phần, mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, góp phần giảm tải cho một trong những điểm nóng về ùn tắc nhiều năm qua. Toàn tuyến đường vành đai này có 8 nhánh lên xuống tại đoạn giao với cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở trên phố Đại La và phố Trường Chinh cùng lối lên xuống ở Ngã Tư Sở.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng thế giới năm nay xuống còn 1,7%, mức chậm nhất kể từ năm 1993. Do ảnh hưởng của lạm phát cao, lãi suất tăng, nhiều nền kinh tế sẽ có mức tăng trưởng gần bờ vực suy thoái, trong khi một số nền kinh tế lớn của thế giới cũng đứng trước nhiều khó khăn và thách thức.
Liên Hợp Quốc cho biết ước tính có khoảng 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong và 2,1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên khác từ 5 đến 24 tuổi qua đời trong năm 2021. Trong một báo cáo khác được công bố thì Liên Hợp Quốc cho biết 1,9 triệu trẻ sơ sinh chết non trong cùng năm này. Các báo cáo cho thấy trẻ em tiếp tục đối mặt với các cơ hội sống sót rất khác nhau, tùy thuộc vào nơi kênh chào đời. Trong đó thì trẻ sinh ra tại khu vực châu Phi, ở phía nam sa mạc Sahara và Nam Á có cơ hội sống sót thấp nhất.
Chính phủ Anh đã đề xuất dự luật mới cho phép đặt ra mức hoạt động tối thiểu các dịch vụ công cộng trong thời gian xảy ra đình công để bảo đảm an toàn và khả năng tiếp cận các dịch vụ này của người dân. Thông báo của chính phủ cho biết, trong nỗ lực giảm thiểu việc gián đoạn các dịch vụ bởi các cuộc đình công, dự luật này sẽ bảo đảm rằng các dịch vụ công quan trọng như là đường sắt, cấp cứu và phòng cháy chữa cháy duy trì dịch vụ tối thiểu để giảm các rủi ro đối với đời sống và bảo đảm người dân có thể tiếp tục làm việc.
Bộ Nông lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản thông báo sẽ tiêu hủy hơn 10 triệu con gà do dịch cúm gia cầm chủng H5N1 đang lây lan nhanh chóng tại nước này. Đây là mức tiêu hủy gia cầm cao kỷ lục trong giai đoạn cao điểm của dịch cúm thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hàng năm. Bộ Nông lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản khẳng định với biện pháp tiêu hủy hàng loạt gia cầm, người tiêu dùng Nhật Bản không có khả năng nhiễm cúm gia cầm do ăn thịt hoặc trứng từ gà bị nhiễm bệnh.
Sau 3 năm áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa đại dịch COVID-19, năm nay, Ả Rập Xê Út sẽ không giới hạn số người tham gia lễ hành hương Hajj. Lễ hành hương Hajj diễn ra vào tháng 6 là một trong năm nghi lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi. Theo các dữ liệu chính thức, trước khi dịch bệnh bùng phát, mỗi năm các dịp lễ hành hương Hajj và Uman mang về nguồn thu khoảng 12 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út.
Các nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ 3 đối tượng âm mưu sử dụng cần cẩu để đánh cắp một bức tượng Pharaoh Ramses đệ nhị nặng 10 tấn, có niên đại hàng nghìn năm. Tuyên bố của Văn phòng Công tố Ai Cập cho biết, các đối tượng trên đã bị bắt giữ cùng nhiều vật dụng thủ công và một cần cẩu. Hiện các lực lượng chức năng của Ai Cập đang mở rộng điều tra, khả năng có thêm nhiều đối tượng khác liên quan tới vụ án.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau 2 năm đại dịch hoành hành, kinh tế, sản xuất đang dần phục hồi. Mặc dù vậy, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn bị ảnh hưởng, nhất là với người nghèo. Có người mất việc, có người khó khăn thiếu thốn đủ đường. Vì thế mà Tết ngày càng tăng thêm áp lực cho họ.
Thấu hiểu những nỗi lòng đó, nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, mang Tết sớm đến với người nghèo.
Bất ngờ khi nhận được tấm phiếu nhận quà Tết, chị Đinh Thị Cúc, quận 2, TP.Thủ Đức, TP.HCM không khỏi xúc động. Ở ngày hội Tết chia sẻ, chị không những nhận được một phần quà Tết lớn với tiền mặt mà còn được cắt tóc miễn phí. Giờ đây chị đã không còn lo lắng về Tết với các con của mình, cũng như chính bản thân mình cũng đã có thêm niềm an ủi ngày xuân.
Lâu rồi không được về nhà, đó, rất là vui, cảm thấy là mình được an ủi phần nào thì thôi, Tết này cũng có một cái gì đó là hương vị của Tết, mình đỡ tủi thân.
Trong khi đó, với tờ phiếu mua hàng không đồng, bà Nguyễn Thị Mặc Sắt, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh này đã dùng phiếu này để mua hết những vật phẩm, thức ăn ngày Tết. Bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và càng khó khăn hơn sau 2 năm dịch bệnh, sống trong thiếu thốn và vất vả. Giờ đây bà đã có những ngày Tết ấm áp hơn.
Nói thiệt là rất cảm động, hạnh phúc lắm. Hôm nay thì được khám sức khỏe, rồi được đi chợ như vậy nữa là tôi rất...
Hưởng ứng phong trào Xuân yêu thương, Tết sẻ chia tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tuần qua, các doanh nghiệp đơn vị đã chung tay cùng thành phố chăm lo cho hàng trăm ngàn hộ gia đình khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, đây không chỉ là những món quà Tết mà còn là sự chăm lo và sẻ chia bằng cả tấm lòng.
Việc tổ chức tặng quà năm nay cũng sẽ có những cái mới, đó là chúng ta sẽ tổ chức những cái chuỗi các chợ không đồng.
Năm nay thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.110 tỷ đồng chăm lo Tết cho người khó khăn trên địa bàn. Tết ấm áp đến với hàng nghìn người nghèo là chủ trương chung của thành phố, cũng như việc chăm lo Tết chính là nghĩa cử, là sự sẻ chia và chung tay từ nhiều cá nhân, tập thể trong cộng đồng.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.